Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là hơn 33 bạn đạo. Tuần này bài thư ngỏ có tựa đề là tự thức. Tự thức chính mình, hiểu tiếng thân. Điều lành sẽ đến, nguyện góp phần cùng chung xây dựng trong nền tảng khó khổ tự cam tự sửa lòng. Rồi các bạn khi mà nghe tới chữ thức thì có ý tưởng gì, nghĩ ra cái chuyện gì trong đầu này? Dễ mà ai nói cũng được phải không? Rồi ai bắt đầu? Tự thức là sao?
Em xin nói,
Rồi
mình làm cái gì mà sai với lương tâm với mình của mình nữa thì mình tự thức giác lấy mình, không có phải nhờ ai là khuyên mình hay là làm một cái gì, thì mình lương tâm mình cắn rứt á, mình tự thấy mình phải tự thức. Em xin hết.
tự thức rồi, còn gì nữa không? Có ai muốn thêm gì nữa không? Tại sao kêu là thức? Thức nó khác nghĩa với cái gì? Tại sao kêu mình phải tự thức vậy? Mình bị cái gì mà phải kêu mình phải tự thức?
Dạ mình bị mê.
À, bị mê. Bị mê cho nên mình mới bị cái, thường thường mình bị mê thì nó có cái gì đi theo? Thường thường người ta hay nói, hai chữ mê, là
Dạ
cái mê lầm.
mê lầm.
Ở đây là mê lầm chứ không phải là mê chấp, cái mê chấp nó khác. Còn ở đây là mê lầm, cũng như mình lầm tưởng là cái cõi thế gian này là thiệt đó, mình nhảy ra mình tranh giành những cái chuyện mà mình không có mang theo được đó, cái đó là mê. Mình mê vô những cái gì mắt thấy tai nghe, những cái gì mình rờ mó được đó, mình tưởng cái đó là thiệt, nhưng mà toàn là đồ giả không à. Tại sao nói nó giả? Bắt nắm trong tay ràng hoàng mà giả. Giả là tại vì tới hồi mà mình rời rời xác đi đó, hai cái bàn tay mình nó xòe ra vậy nè, cái mình không có nắm theo được cái gì hết trơn. Tình tiền duyên nghiệp đồ bỏ lại hết rồi, mà lúc mà mình còn sống đó, mình tưởng nó là thật, cho nên mình bị mê trong cái cảnh tạm, cho nên mình bị lầm ở trong đó, lầm đường đi đó, mình hướng về cái hướng đó là mình đi xuống luôn đó, mình không có trở về được, không có tiến hóa được. Mình đã kêu cái đó là mình bị mê lầm, cho nên mình bị phải tự thức. Cái giai đoạn đầu á, mình nói cái tự thức nó có nhiều cái, nhiều giai đoạn, nhiều trình độ. Bây giờ mình nói cái trình độ thấp nhất của cái tự thức đi, là thấy được cái sự mê lầm của mình thức tỉnh rồi. Tự nhiên mình giật mình với nó, chết chưa, nãy giờ mình cuộc đời không có bao nhiêu lâu hết mà mình dành hết cái thời gian cho những cái chuyện mà tranh giành, những cái chuyện mà mình không có mang theo được, mình uổng oan phí cái thời gian học hỏi tài thế, không có sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn rút ra đi, nó được cái giới cao hơn, nó được cái giới thanh nhẹ hơn. Bây giờ mình sống ở thế gian này, mình có được cái thể xác này, mình làm con người ở thế gian này cũng là may mắn lắm rồi, tại nhân thân nan đắc mà. Mà cái khó thứ gì nữa là pháp nan ngộ, là cái pháp khó gặp lắm mà mình gặp luôn cái pháp nữa, là hai cái khó khăn nhất là mình đã có rồi. Giờ chỉ còn cái khó thứ ba, phải lo hành cho đúng để cho mình có thể tiến hóa được, đi lên nữa, phải không? Chứ không ai, không có bao giờ mà hội tụ được hai điều kiện, nó cũng khó lắm. Mình nhìn ra xung quanh mình thấy rồi, biết bao nhiêu người có ai ngộ được cái chân pháp mà tu đâu. Thành ra mình thấy mình cũng may mắn hơn rất 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 nhiều người, cho nên mình không có nên bỏ uổng cái cơ hội để cho mình tu tiến. Tu là phải tiến, phải không? Mà tu mà không tiến là mất cái thời gian vô ích đó. Mà muốn tiến là phải có những cái giai đoạn tự thức. Con người tu quan trọng là phải có những cái giai đoạn tự thức. Nếu mà mình tu mà mình không có bao giờ tự thức á, thành ra mình không có thấy được những cái sai lầm của mình từ tiền kiếp cho tới bây giờ, nó kéo cho tới bây giờ, những cái tánh hư tật xấu của mình là nó kéo từ cái tiền kiếp cho tới bây giờ để cho mình sửa, mà mình cũng không thấy luôn nữa. Thành ra mình để cho cái thời gian nó trôi qua, tới hồi lúc mà mình mãn khóa ra đi, mình không có được sửa được bao nhiêu hết, thành ra mình không có được thanh nhẹ bao nhiêu hết, uổng lắm. Thành ra bây giờ mình tự thức rồi đó, mình phải ráng 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 tu học cho nó sáng suốt hơn để cho mình tiến bộ hơn. Đó là nói sơ qua về cái chữ tự thức ở cái giai đoạn thấp á, là nó như vậy. Thì mình làm cái gì, mình biết mình làm cái gì, nhưng cái sự sai trái của mình biết để mình sửa, đó là mình tự thức. Rồi bây giờ nói ở cái giai đoạn thấp này, mình nói cái tự thức này đi. Rồi bây giờ làm sao mà mình có thể đi tới cái tự thức? Tại sao mà mình mê, mà tại sao mình thức? Bây giờ nói trước là tại sao mình bị mê, tại sao mình bị mê loạn, mình thiếu cái gì mà mình bị mê loạn?
Dạ em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Thì anh hỏi là tại sao mình mê mà mình không thức? Thì lúc mà mình phần hồn giáng lâm trên thể xác này á, thì cái mình còn cái thời ấu thì mình không nói rồi. Lúc đó cái nhận thức mình đâu biết. Nhưng mà khi lớn dần lên á, là mình mất cái sự quân bình và sự sáng suốt. Cho nên mình thấy cái đời này tình tiền duyên nghiệp, rồi mình thấy những sự này á, là nó có cái hữu hình, mình nghĩ rằng nó là sự tồn tại mãi mãi. Cho nên mình á, dấn thân vào đó mà mình bị nó lôi cuốn. Khi mà mình thức tâm rồi, mình biết rồi á, là mình đã mất quân bình, mất trật tự rồi, mất luôn sự sáng suốt rồi. Thì bây giờ mình mới dấn thân vào trong con đường đạo để mình lập lại cái trật tự. Thì có được cái trật tự mới quân bình, mới sáng suốt, thì mình mới thấy được cái sự hiểu sai lầm của mình mà mình mê cái trần này. Mình bây giờ mình còn đang lâu cuốn ở bị hồng trần, nó đang lâu cuốn đó. Thì em nghĩ rằng đó là tại vì mình nó mất cái sự quân bình và sáng suốt, mất trật tự. Em xin hết.
Thì đúng như vậy, mình tứ quan mình hướng ngoại, mình rước vô toàn cái chuyện bên ngoài không, mình nó làm cho cái cơ tạng mình nó càng ngày, khối óc của mình nó càng ngày càng động. Động là nó bị gì, nó rước những cái trượt vô, rước rác vô nhiều quá, cái đầu nó động, những cái chuyện mà không cần thiết nó cũng đem vô hết, cái gì nó cũng đem vô hết, đem vô tâm hết. Thì con người nó bị mất trật tự như anh nói vậy đó, nó lộn xộn, mới động hết rồi, nó không còn mà, nó rất là động loạn. Thành ra nó mất đi cái sự thanh tịnh mà cái vốn căn bản của nó có từ lúc ban đầu. Thì khi mà nó mất cái vốn thanh tịnh đó, là nó mất luôn cái sự sáng suốt, nó không còn nhận định được cái gì thật, cái gì giả, cái gì vĩnh cửu, cái gì là tạm. Nó chỉ mê, nó bị lôi cuốn hàng ngày, nó bị lôi cuốn trong đó, nó không có thì giờ để nó lui trở về thanh tịnh để nó nhìn thấy, phải không? Tại vì bị cuốn cuồng trong, cũng như mình đi tắm biển mà bị sóng nó cuốn mình, nó cuốn, nó quay mình vòng 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 á, là mình đâu có biết trời trăng gì nữa. Chừng nào nó ngưng rồi mình mới tỉnh lại, hoàn hồn lại chút xíu chứ, mà nó cứ lôi cuốn mình hoài là mình đâu có thấy được đâu. Thành ra mình phải may mắn là mình ngộ được cái pháp, mà ngộ được cái chánh pháp để khứ trượt lưu thanh, lập lại trật tự ở bên trong của mình, của thần kinh khối óc của mình, để mình có những cái giây phút mà mình thức tâm, thức tự thức. Rồi bây giờ mình mượn cái pháp rồi, bây giờ ông trời ổng giúp mình bằng cách nào khác ngoài cái pháp của mình mà mình cố gắng mình thành mỗi đêm á, ông trời ổng giúp mình bằng cách nào?
Ông ấy cho mình cái kích động phản động cũng là mình thức tâm anh.
À đúng rồi, kích động phản động là một trong những cái mà ông có thể giúp cho mình đó. Khi mà mình bị kích động và phản động đó, là đó là những cái cơ hội để cho mình có thể thức tâm. Cái đó là một trong những cái mà ông cho mình đó. Rồi còn gì nữa? Ông trời ông giúp cho con người ta thức tâm bằng cái gì?
Ông trời ông cho mình bệnh tật, thiên tai.
Thiên tai, bệnh tật, cái đó nó cũng giúp cho mình để cho tự thức á. Thiên tai, bệnh tật, rồi gì nữa? Ông giúp mình bằng cách nào nữa? Ở dưới thế gian này, ông giúp mình bằng cách nào nữa?
Em nghĩ là ông cho mình bài học để mình học á. Cho mình những cái bài học.
Bài học qua cái gì? Ông cho mình
qua những cái, cho những cái va vấp trong cuộc sống á.
À, những cái khảo đảo.
Đó là những khảo đảo đó, đúng rồi đó. Có mình cái hay thì để mình biết mình học, mà có trong mình cái những cái dở thì để mình biết mình né tránh,
để cho mình qua
bài học cần thiết trong được.
Cho mình qua những cái cuộc khảo đảo để cho mình có cơ cơ hội mình mất, thì mình may mắn hơn người phàm là mình có cái pháp, thành ra mình có những cái giây phút mà mình có thể lắng dịu xuống trong lúc mà mình công phu, thì nó lắng dịu xuống thì mình dễ thấy hơn. Còn người phàm người ta không có, thì bây giờ người ta cứ ôm ôm những cái sự động loạn đó từ cả ngày cho đến tối rồi, thành ra không có cái giây phút nào mà nó, chỉ khi nào khổ lắm hướng về trời Phật thì lúc đó mới có chút siêu thức tâm, lúc đó mới tự thức. Thì ngoài những cái bài học mà ông trời cho mình đó, những bài học cá nhân là cái hoàn cảnh gia đình, nghiệp duyên của mình, là cái đó là cái bài học cá nhân. Rồi cái bài học tập thể, tập thể là thiên cơ, là những cái sự chuyển động ở bên ngoài đó, nó làm cho mình động loạn vô cùng, để cho giúp cho nhân loại thức tâm. Cái đó là về mặt cộng đồng. Còn về mặt cá nhân thì mình có cái bài học riêng của mình, nên cũng nằm trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, và cũng sanh trụ hoại diệt, là để cho mình có cơ hội tự thức. Rồi ông trời ổng còn cho mình thêm cái gì để giúp cho mình tự thức nữa, tại vì mình đâu có hiểu, lúc mà mình chưa tu mình đâu có hiểu đạo, mình đâu có biết cái nào thật cái nào hư, mình đâu có biết chân lý là cái gì. Thì ông trời ổng còn cho mình thêm cái gì nữa ở dưới thế gian này?
Em thấy là ông cho mình những cái khổ đau và cái hoạn nạn ấy, thì
cái đó
mình,
rồi
bắt đầu mi
cái đó nãy mà ông
tôi thích rồi dạ xin lỗi,
cái đó khảo đảo nãy mình nói ngoài những cái khảo đảo, những cái nghịch cảnh, những cái kích động phản động, ông còn cho mình cái gì để cho mình tự thức nữa? Bao nhiêu đâu có đủ, nhiều người khổ quá mà không biết làm sao, ông phải cho thêm một cái gì nữa, ông cho thêm cái gì nữa?
Cho mình cái xác anh Ba.
Cái xác là ông cho rồi đó. Cái xác là nó có cái luật trời nó nằm ở trong đó. Mình làm bậy là nó phản động, thành ra nó cũng điều chỉnh cho mình đó. Mình ăn quá, mình bị tức bụng rồi, mình bữa sau mình bớt tham đi, mình nóng giận, mình chửi người ta, tối mình ngủ không được. Thì cái đó là cái luật trời mà ông cho mình ở trong cái khối óc của mình đó. Cái đó là qua cái xác của mình. Qua cái xác của mình là ông ban cho mình cái xác rất là quyền diệu. Nó có cái luật trời nằm ở trong đó, thành ra nó nằm, khi mà nó bị kích động là nó phản động, là cái chồng này nó báo hết rồi. Ăn thua mình hiểu để mình thức hay không thôi. Nhiều người nó báo động nhưng mà không hiểu, để cho đi tới tiêu tan luôn rồi. Rồi còn gì nữa ngoài cái xác, ngoài những cái nghịch cảnh, những cái khảo đảo bên ngoài, những cái bài học ông trời cho nhân loại cho mình, nó còn những cái gì nữa trên đời này? Còn cái gì nữa?
Cho một người tới cho giải cho mình tu, dạy cho mình tu.
Cho một người nào đã tu thành là giải cho mình tu. Những cái lời giảng của những người mà đã thành công đi trước đó, cũng là hỗ trợ cho mình. Cũng như mình ở đây, mình may mắn là được ông Phật ông xuống đây, ông đã thành đạo rồi, ông nói là cái hành trình của ông gom gọn lại cho mình để cho mình tự thức, nhắc đi nhắc lại. Thì ngoài đời người ta không có gặp thầy, nhưng mà người ta cũng có những kinh sách, thì không ít thì nhiều, cũng có người lưu lại những cái lời nói tốt đẹp để cho mình tự thức. Cho nên thầy có viết ở trong mục B8 này, cho nên những lời tốt đẹp lưu bút tại trần gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức tự tu. Thành ra những cái người mà đi trước á, khi mà người ta đã thức rồi á, người ta cũng muốn để lại thế gian một cái gì, thì người ta lưu lại, người ta viết lại, người ta để lại cho người nào luận được, may ra họ hiểu được thì họ tự thức tự tu. Thì bây giờ tuy là họ không hiểu hết kinh kệ, nhưng mà họ cũng tìm về con đường tu, hướng về trời Phật. Thì cái đó là cũng là một điểm rồi, cũng là một điểm tốt, thay vì cứ chạy theo ngoài đời hoài. Nhiều người ta cũng tự thức, người ta không có tu cái pháp của mình, nhưng mà người ta cũng biết ăn hiền ở lành, người ta không dám làm bậy, người ta hiểu cái luật nhân quả, người ta không có dám làm cái gì mà hại cho người khác, cái đó cũng là tu rồi. Rồi họ biết hướng về trời Phật. Vì không biết ông trời Phật ở đâu thì vô chùa lại ông Phật đi, cũng lúc mà tưởng nhớ tới ông Phật ông trời, thì cái đó là cũng là để có chùa chiền, có nhà thờ để giúp cho những người mà người ta chưa có hiểu nhiều, nhưng mà người ta cũng có cơ hội hướng về cái cõi khác, cõi cõi bề trên, hơn là chỉ hướng về cõi thế gian không. Thành ra cũng có những cái giây phút tự thức, thấy không? Rồi cái gì nữa, ông trời còn cho mình thêm cái gì nữa ngoài những cái kinh kệ, những cái lời giảng của những người đi trước để lại cho mình á, ông trời còn cho mình cái gì nữa? Những người tu vô vi như mình, ông trời cho thêm gì?
Cho cái pháp với cho về đạo lý.
Cho mình cái pháp rồi, cái đó là một chuyện rồi, nhưng mà ngoài cái pháp ra ông còn cho gì thêm không? Ngoài cái pháp ra ông còn cho gì thêm không?
Em có ý kiến nhìn bảo.
Rồi.
Thôi em thì là Thượng Đế còn cho cái thanh khí điển cho tất cả muôn loài vạn vật để có cái cuộc sống. Nhưng mà mai cái người tu vô vi mình á, biết được tận dụng cái pháp luân thường chuyển để mà đem thanh khí điển á, là để vô mà giải cái trược điển trong cơ thể để sửa tâm, sửa tánh và sửa luôn cái bản thể, sửa luôn cái luận điển. Em xin hết.
Thì mình người tu vô vi á, ông thầy ông thường nhắc cái gì quan trọng nhất, cái gì là mật pháp ở trong vô vi, mà cái gì là quan trọng nhất?
Dạ, mật pháp của vô vi mình là cái pháp luân thường chuyển và cái trung tâm bộ đầu.
Cái trung tâm bộ đầu của mình nó rất là quan trọng. Tại sao cái trung tâm bộ đầu nó là quan trọng mà cái đó gọi là mật pháp? Nó có cái hữu ích chỗ nào?
Dạ, theo em nói đó, cái trung tâm bộ đầu là cái chỗ thanh nhẹ nhất, mà cái chỗ đó là giao tiếp với cái càn khôn vũ trụ gần nhất về bên trung thiên thế giới.
Tại cái đỉnh đầu của mình đó, lúc mà trời Phật ban cho mình thanh điển, ban cái thanh quang cho mình đó, thì ban ở đâu? Phóng xuống ngay chỗ cái trung tâm bộ đầu của mình, mà mình hướng lên đó mình mới nhận được. Còn nếu mà mình không biết hướng lên trung tâm bộ đầu đó, thì ban cho mình mà mình nhận không được. Cho nên khi mà mình hướng về đó, nhiều khi mình bị bí quá rồi đó, mình hướng về đó mình nghĩ tới trời Phật đó, tự nhiên ở trong đầu mình nó chiếu sáng cho mình cái mình hiểu, mình thấy cái chuyện mình phải làm để giải quyết cái công chuyện trước mắt để cho mình thức tâm á. Thành ra cái đó cũng có cái sự ban chiếu của bề trên, nhưng mà đưa tới cái trung tâm bộ đầu cho mình, của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ cũng có ban cho mình, nhưng mà ban ngay cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ có nhiệm vụ ban chiếu điển năng cho các giới, chỉ có rút lên từ trung tâm bộ đầu tự thức mà thôi. Đó, thầy viết như vậy. Thầy nói cái trung tâm sinh lực nó có nhiệm vụ ban chiếu cái điện năng cho tất cả mọi người, nhưng mà mình nếu mình hướng lên cái trung tâm bộ đầu á, thì cái chỗ đó nó rút lên, cái luồng điện mình rút lên thanh nhẹ. Cái đó là cái cần thiết. Cái nữa là khi mà mình biết quý yêu trời Phật, ông trời á, thì mình cũng có cơ hội để tự thức. Hỏi quý yêu trời để làm gì? Thưa quý yêu trời để tự thức. Kệ duyên lành đạt pháp tự khai minh, quý yêu trời Phật tâm đạt đạo. Khai triển vô cùng rõ thấp cao, chuyển hóa cứu đời rất nhiệm màu. Đó, khi mình tưởng tới ông Phật, ông trời á, là mình có cái nhận được cái sự ban chiếu đó, cho nên mình cũng có những cái cơ hội mà để tự thức. Vậy chứ tự thức để làm gì? Có hữu ích gì không? Tự thức có hữu ích gì không?
Dạ, khi con người mình mà tự thức để quay về thì rất là hữu ích cho cả tâm lẫn thân. Là quan trọng nhất là cái phần hồn.
Đúng rồi đó. Thì thưa mình, khi mà mình thưa tự thức là điều cần thiết, hữu ích cho phần hồn tiến hóa, thì rất là hữu ích cho phần hồn tiến hóa. Phần hồn xuống đây để học hỏi và tiến hóa, mà nếu không có giây phút tự thức thì đâu có sự tiến hóa. Thành ra qua nhiều cái tự thức mình cứ sửa lần đó, mình mới tiến hóa lên. Thầy có nói ở đây người tu cần phải có cái đức tánh gì mà dễ có cơ hội tự thức.
Dạ, đức tánh nhẫn nhục.
Nhẫn nhục, nhẫn nhục là một chuyện. Tại sao khi mà mình nhịn nhục quá lại mình dễ tự thức hơn? Tại vì khi mà mình nhịn nhục á thì lúc đó mình chấp nhận là mình, cái nguyên tắc là mình sai, người đó, người đối diện với mình dù có tới làm gì xấu với mình đi nữa cũng là cái thước để đo lường cái sự thanh tịnh của mình thôi. Thành ra mình không có cho cái tự ái mà cống cao ngạo mạn của mình nó đổi vậy. Thì lúc, tại vì nếu mà cái cống tự ái mà cống cao ngạo mạn của mình nó nổi vậy á, là nó che phủ hết, nó làm cho mình tâm tối đi, mình không có thấy được cái sự sai lầm của mình. Mình chỉ bảo vệ cái sự sai lầm của mình, bảo vệ cái sai của mình thôi, chứ mình không có thức được cái sự sai của mình. Thành ra cái người mà thiếu nhịn nhục á thì không có cái cơ hội mà để tự thức. Tại lúc đó mình càng vung bồi cái tự ái mình lên, người ta tới, người ta tấn công mình, người ta chửi mình, nhưng mà mình lại phản động bằng cách là mình bảo vệ mình. Mình nói mình lúc nào cũng đúng, không có sai. Thành ra mình làm cho mình cái tự ái của mình vung bồi cái tự ái của mình cho mình là đúng, là giỏi, mình cống cao ngạo mạn. Thì đó mình vung bồi cái tánh xấu mình lên, thay vì mình thức cái sự sai của mình để mình sửa, là mình nhịn nhục là một cái rồi. Còn cái gì mà nó có thể giúp cho mình dễ tự thức không? Còn một cái đức tánh khác nữa, đó là cái trung tín. Đáp: thưa người tu, phải trung tín thì mới có cơ hội tự thức, trung tín mới có cơ hội tự sửa tâm mình. Trung tín, trung tín là mình nói một là một, lúc nào cũng giữ cái lời hứa mà mình theo cái pháp của mình đã chọn thì mình đi tới cùng, mình không bao giờ bỏ hết, không bao giờ phản lại cái gì mà đã giúp đỡ mình ngay từ phút ban đầu. Mình không có sửa pháp, mình vẫn trung tín, gọi thầy vẫn là thầy, thầy một ngày cũng là thầy, nghe không? Thành ra mình cái tâm đó đó thì mới có dễ cơ hội tự thức và dễ có cơ hội tự sửa cái tâm mình. Thường thường mình khi mình nói tự thức là cái gì tự thức vậy? Khi mình nói tự thức là cái gì tự thức?
Dạ, cái tâm mình thức.
Cái tâm mình hay là cái hồn mình? Cũng là một thứ. Phần hồn hay là cái tâm cũng là một thứ thôi. Thấy không? Tự thức hồn hay là thức tâm thì cũng vậy thôi. Cũng là cái tâm hay là cái hồn. Thì cũng là cái hồn thôi. Thầy nói về cái thiên cơ nè, thời tiết không ổn định tạo ra thời tiết bất ổn thì loài người phải tự thức. Cái này là bài học tập thể, loài người phải tự thức, tự giảm bớt mức độ tham dâm của cá nhân, tự hướng về trời đất, tu hành trong thành thật sẽ bớt sự tham dâm, không khí mặt đất bớt ô nhiễm thì sẽ được trong lành, thời tiết sẽ được ôn hòa hơn. Cái đó là cái bài học mà tập thể này là như vậy đó. Rồi. Thì mình muốn dễ tự thức là mình cần phải hướng thượng. Mình cần phải hướng thượng. Thưa, hướng thượng rất hữu ích cho đường hướng phát triển của tâm linh. Tự hiểu sự liên hệ giữa trời đất và người không ngừng nghỉ, chấp nhận sự nhồi quả và tự thức hơn. Khi mà mình hướng thượng thì mình dễ chấp nhận cái sự nhồi quả để cho mình thức. Tại ông trời mà khi mà ông nhồi mình là cái chỗ đó là cần phải nhồi. Tại vì nếu mà không nhồi là mình không thức, mà lúc mà ông nhồi mình không thức là mình bị khổ mà mình không có thức luôn, là uổng. Uổng công trời mà cũng uổng công của mình phải chịu nhồi quả mà không có tự thức. Thành ra phải hướng thượng là vậy. Lúc đó mình phải nhớ tới ông trời, khổ cách mấy cũng phải tưởng tới ông trời, cũng phải nghĩ tới cái sự công bằng của ông trời, chứ đừng có nói là ông trời bất công, không? Nhiều khi khổ quá nó bậy, nó ông trời bất công. Thưa, nhân nào quả nấy không sai, sự kết quả của ngày nay là sự gieo trồng của kiếp trước mà không hay biết gì, cho nên mọi người ở trần gian này đều khổ cả. Nhưng cách khổ khác nhau, để có cơ hội thanh toán và tiến hóa nằm trong nguyên lý tự thức tâm. Đó là cái, đó là cái nhân nào quả nấy ông trời, mà khi mà ông làm ra ra cái hoàn cảnh của mình đó, là nó đúng với cái nhân quả của mình. Vì khi mà mình bị nhồi quá, khổ quá thì cái đó là mình phải nhận cái hậu quả là cái kiếp trước mình gieo nhân không lành. Kiếp này mình gặp quả không ngọt, nhưng mà mình phải chấp nhận cái nhồi quả đó, mà mình hướng thượng, hướng về ông trời. Mình đừng bao giờ nói ông bất công hết. Đừng có bao giờ nói ông quên mình, không có thương mình. Thương mới cho mình cái đó để cứu phần hồn của mình. Chứ cái cảnh khổ này nó cũng tầm mấy chục năm rồi, mình cũng xong thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái phần hồn có được thanh nhẹ hơn cho kiếp sau không đó. Cái đó là quan trọng. Bây giờ phút lâm chung nó rất là quan trọng. Ai cũng phải qua, mà qua cái giai đoạn đó, ngay giờ phút lâm chung mà nếu tâm mình không có thanh nhẹ, không có được nhẹ thì mình không có được vô cái giới nhẹ hơn. Thành ra mình phải xuống luân hồi dưới cõi thấp nữa là càng khổ hơn nữa, khổ hơn cái cảnh bây giờ nữa. Bây giờ mình thấy mình khổ rồi ha. Còn nếu mà mình không có tu được thì mình càng khổ hơn nữa, chứ không phải là khổ bao nhiêu đây đâu. Làm con người là cũng sướng hơn mấy con thú nhiều lắm rồi. Cho nên loài người có cơ hội tự tu tự thức. Không? Phải có tu mới có thức. Phải tu sửa là mới thức, dễ thức hơn là cái người không có tu, không có pháp. Nếu không tu thì định mệnh sẽ chuyển theo luật nhân quả mà sống, cuối cùng chỉ ôm khổ mà ra đi. Nếu không tu thì không bao giờ biết được phần hồn mà tiến về lãnh vực thanh tịnh mà tự cứu. Là mình không có cứu cái phần hồn của mình được, tại mình không có tu, mình không có hiểu đạo. Thành ra cái tu là phải quan trọng. Con người tu nó mới tự thức được ở trong cái giai đoạn của mình đó. Rồi ông trời ông còn cho một cái khác nữa để giúp cho con người tiến hóa, là con người ấy, nó có lúc thịnh lúc suy, lúc mà tốt lúc xấu, lúc vận may lúc vận rủi, nó có thịnh có suy, có khi làm ăn khá giả lắm, có khi là sụp đổ hết không còn gì hết đó. Tại sao ông trời lại bắt con người học qua những cái bài học đó? Thưa, cuộc sống của con người khi thịnh khi suy đương nhiên phải có. Đó là luật tiến hóa dành riêng cho những người tham lam động loạn, biết suy xét sẽ tự thức tâm. Nó thành ra ông trời ông cũng có cái luật tiến hóa. Mấy người nào mà tham quá đó thì thường thường ta nói tham thì thâm là vậy, tham quá thì tự nhiên nó mất hết trơn không còn gì đó. Làm một tiệm thấy có ăn hay làm thêm chục tiệm, nhưng mà sau đó nó bị thời cơ nó xuống, cái nó sụp hết, nó mất hết, không còn gì hết. Cái đó là cái luật tiến hóa đó. Cho mấy người tham lam động loạn, biết suy xét, tự thức tâm, là tự thức, là mình trở về mình biết rồi, không nên tham. Nếu mà tham thì không có đi tới đâu hết. Tham của giả không chứ không phải của thiệt. Rồi cái người nào mà khó thức tâm, cái người mà tự ái cao á, là khó tự thức lắm. Những người còn tự ái thì giác quan của họ không được phát triển. Ngược lại, người tu thiền chịu nhịn nhục thì giác quan của họ sẽ được phát triển và tự thức nhiều hơn. Tự cảm thấy vui trong lĩnh vực thanh tịnh của chính họ. Biết thương người và giúp người, biết được sự giá trị của cuộc dấn thân trong mọi lĩnh vực. Lúc nào cũng an vui và bằng lòng. Đây là nói về cái sự nhịn nhục á, chịu nhịn nhục. Còn cái người tự ái là cống cao ngạo mạn, ngược lại với nó không chịu nhịn nhục là nó cống cao ngạo mạn, không có chịu thua ai hết rồi đó. Rồi một cái luật nữa là dạy con người là nó cũng như cái giống giống như cái luật thịnh suy vậy đó, là cái luật có không không đó. Thưa, làm người không khác gì hòn bi của bàn roulette, hên xui vô thường, rơi vào số nào thì phải chịu số đó, khi được khi mất. Đó là luật của trời đất, có không không, dạy cho loài người tự thức tâm, cuối cùng cũng phải quay về với phần hồn sáng suốt của chính họ thì mới tiến hóa được. Thì con người xuống đây là dễ bị lọt vô cái tham. Bởi vì ông Phật cũng nói cái tham là đứng đầu. mà đi tham quá trớn mà không có tự thức á, là cái nhiều khi chỉ đi cái tự dằn mà chết thôi. Tại có nhiều người ta đi cờ bạc quá, đi mượn tiền, mượn đến lúc ngập đầu trả không nổi nữa, đâm ra tưởng là tự tử là thoát thân, nhưng mà đâu có hết. Chỉ vậy là thầy hàng tuần thầy viết cái mục bé tám cho mình đó, là cũng đã giúp cho mình tự thức đó. Thưa bé vẫn kiên nhẫn bàn bạc với họ từ sai lầm này đến sai lầm kia để phân tách rõ rệt lối thoát cho căn bệnh và chỉ đường lối cho họ tự thức. Đó, bàn bạc mục bé tám là cũng vậy đó. Hay là bạn bạn mà gặp bạn đạo ở ngoài cũng vậy. Thưa người đời thích sắm nhà to cửa lớn để lập địa vị vững vàng tại thế, nhưng hậu quả của phần hồn rất mệt nhọc vì sự nghiệp sẵn có, trước giờ phút lâm chung sẽ bị sấm nhồi liên hồi trước khi chết, rồi sẽ về không, thì phần hồn mới có cơ hội tự thức. Thì mấy người nào mà củng cố địa vị ở thế gian thì lúc mà trước khi mất đó là mệt lắm. Rồi để ông trời cũng làm vậy để cho phần hồn nó có cơ hội tự thức, tại hết mãn khóa rồi mà không thức được, còn ôm của cái đầu óc, còn luyến tiếc của cải là cũng không được. Mỗi lần có bảo bé đều thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ điển lành cho nhân gian tự thức bớt khổ. Điển lành của chư Phật chư tiên mới có cơ hội ban chiếu cho nhân gian. Đó là lúc nào mà có bảo thì ông trời ông cũng cầu xin cho chư Phật gia hộ điển lành cho nhân gian tự thức bớt khổ. Họ hướng về trời Phật thì lúc đó nó sẽ giảm, cái nạn nó sẽ giảm. Người đời rất dễ bị sai lầm, chỉ có nhịn nhục tối đa thì mới có cơ hội tự thức và thăng hoa. Đó, thành ra cái nhịn nhục hồi nãy mình nói nó cũng là quan trọng đó. Người tu tự thức thì mới tránh khỏi sự động chạm vô lý, tự giải nghiệp tâm thì phần hồn sẽ được thăng hoa tốt đẹp ở giờ phút lâm chung. Giờ phút lâm chung này nó cũng quan trọng lắm. Mà nếu mà mình tự thức á, thì đến lúc mình ra đi nó sẽ thăng hoa tốt đẹp hơn, mình đi về cái cõi thanh nhẹ hơn. Mục bé tám viết hàng ngày để làm gì? Thưa, viết để giúp đỡ bạn đạo tự thức và tự tu tiến, giải tỏa sự mê chấp và phiền muộn của bạn đạo quý yêu của bé. Hàng tuần thầy viết một bé tám, mà mỗi tuần cuối tuần mình đọc ở đây á, là để giúp cho mình tự thức và mình tu tiến, giải tỏa cái sự mê chấp và phiền muộn của mình. Thành ra cái đó là mình được sự hỗ trợ rất là nhiều. Những lời tốt đẹp lưu bút tại trần gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức tự tu. Lời của trời Phật thì từ bi từ quan chuyển thông cho hành giả tự thức. Người tu thiền phải tự thức thì cuộc sống sẽ không bị sự đua đòi dẫn sai. Lúc nào bé cũng tùy duyên trợ hành, nói cho họ nghe để họ tự thức là điều cần thiết trong vũ trụ quan này. Là thầy giảng trong mấy ngàn cái cuộc băng là để giúp cho mình tự thức. Khi mà mình nghe qua, nếu mà mình lui về cái thanh tịnh của mình ráng vung bồi cái luồng điển của mình hướng thượng, tự nhiên mình sẽ bắt được. Bắt được để mình hiểu được những cái sự nào mọi đó giờ mình làm nó không đúng, mình sửa, là cái cơ hội để mình tự thức và tự tiến. Thành ra những lời nhắc nhở của thầy thì không có thiếu, nhưng mà mình nghe qua mình có tự thức được không á, cái đó là cũng đòi hỏi cái công năng công phu của mình, hay là đòi hỏi cái trình độ sẵn có của mình. Còn ngoài ra những cái mà nãy giờ mình nói đó, còn cái giai đoạn này đó, còn cho thêm ông Dương Thiện Sinh đi với ông Đức Phật Thế Công nữa để viết lại mấy cuốn sách đó, nói rõ cho mình nghe cái luật trời. Mình không biết luật đó, thì mình làm lung tung, mình không có sợ. Khi mà mình biết luật đó, mình phải cẩn thận hơn. Thì cho mình đọc cuốn Địa Ngục Du Ký, thầy mới biết là đọc Địa Ngục Du Ký cho nhiều, càng đọc thì càng thấy rõ tâm mình và đã và đang tiến hóa đến đâu. Chừa, không dám làm bậy nữa, sẽ được sống trong cuộc sống thanh nhẹ khi hồn tự thức và thiền nhiều hơn. Những cuốn sách đó là cũng những cuốn sách quý, hồi đó giờ chưa có biết rõ những cái chuyện gì, nghe nói địa ngục thôi chứ không có biết cái chuyện gì nó xảy ra, địa ngục phạt những cái tội gì. Trong cái cuốn Luân Hồi Du Ký nói tội gì, luân hồi ở đâu cũng có nói. Thưa người tu thiền thì luôn luôn nghĩ là mình sai để có cơ hội tự thức, không nên nghĩ sai về người khác. Đó, thầy viết về cái chữ tự thức này rất là nhiều. Đây là nói đáng cái để cho mình có cái khái niệm gì. Thưa, cảm thức được chiều sâu của tâm đạo thì mới cấu tạo được một duyên lành tự thức. Chiều sâu, tuần rồi mình có học bài chiều sâu đó. Mà mình cảm thức được cái chiều sâu của tâm đạo thì mình cấu tạo được cái duyên lành để mình tự thức, tạo cho mình cái cơ hội để mình tự thức. Câu hỏi, bé thường khuyên tự thức thì phải làm sao? Đáp, thưa, tự thức là phải thường niệm Phật thì nội tâm sẽ được yên ổn tùy theo điện năng hướng thượng của hành giả, tức là phải làm một việc cho chính mình, nhiên hậu mới nhận được giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh mới có cơ hội khai thông khối óc, tâm từ bi phát sáng, sẽ chẳng còn loạn động và lo âu nữa, tùy duyên trở hành, tùy thức mà tu. Thì đó, thầy khuyên mình đó phải lo niệm Phật cho nhiều thì mới dễ có những cái cơ hội tự thức. Rồi, mình qua cái mấy câu thơ dưới nha. Tự thức là nãy giờ mình cũng đi một vòng rồi đó. Đủ thứ chuyện à, còn cái nữa mình chưa nói là khi mà mình lên cao rồi đó, mình sẽ tự thức được những cái nguyên lý của trời ban, những cái nguyên lý cũng như là có không không, nguyên lý không không, nguyên lý vô sanh, những cái đó từ từ mình sẽ hiểu rộng hơn, mình hiểu sâu hơn. Cái đó là mấy người đã đi lên cao rồi đó, người ta sẽ thức nhiều hơn mình nữa, ta sẽ hiểu nhiều hơn mình nữa về những cái nguyên lý của trời đất. Rồi từ từ họ mới đi tới cái trọn thức luôn, là cái gì cũng biết hết. Ở đây mình bây giờ mới tự thức từng cái đi điều chỉnh cái máy thôi. Những cái nào sai thì mình sửa. Rồi, tự thức chính mình, hiểu hiểu tiếng thân. Rồi, có ai muốn nói về câu này không? Tự thức thì mình nói rồi đó. Hiểu tiếng thân cũng dễ thôi mà ha. Thì khi mình tự thức những cái sai lầm của mình đó, thì mình... Anh Tiến muốn nói không?
Dạ, thì em đóng góp. Ừ. Câu thứ nhất là tự thức chính mình, hiểu tiếng thân. Tất nhiên chính mình đã tự thức thì mình đã thấy những cái sự sai lầm hay là sự... cũng như nãy giờ anh đã giảng cái chữ tự thức đó rồi, cho nên mình thấy những cái sự sai lầm hay những sự có không không, hay là những sự mà để điều lệ cho phần hồn, thì mình bây giờ mình tự thức rồi thì mình phải quay về trong, mình lo mình tu sửa để mình tiến cái thân mình. Nói tiến thân đây là thứ nhất là thân mình phải thanh tịnh, và phần hồn mình phải được thanh nhẹ và sáng suốt để mình tiến về cái cõi thanh nhẹ hơn. Em xin hết.
Thì ra mình phải quay về, nói như anh nói, mình tự thức rồi đó, mình hiểu rồi đó, mình tự tu, nhờ cái tự tu đó, mình tự thức, mình quay về với chính mình hiểu rõ là những cái sự sai trái của mình, mình sửa, phải có chữ tu ở đó mà. Thì mình tiến thân, thì cái thân phận của con người của mình nó được tiến lên nữa. À, tiến thân là nó có phần hồn của mình nó đóng luôn đó, chứ không phải thân xác nha. Tiến thân hay là tu thân là cũng có lo cho cái phần hồn của mình luôn đó. Điều lành sẽ đến, nguyện góp phần. Điều lành gì sẽ đến mà góp phần cái gì? khi mà mình tự thức rồi cái điều lành gì sẽ đến, mà mình nguyện góp phần gì. Mình là người tu thì mình nguyện góp phần gì.
Dạ em xin đóng góp.
Dạ.
Thì đã mình tự tu mà để mình tự tiến rồi á, khi mà mình dấn thân vô pháp, mình thực hành chất pháp rồi á, thì mình lập lại cái trật tự quân bình, thì mình có được cái sự thanh tịnh, thì cái phần hồn mình được sự sáng suốt. Mà hơi sự sáng suốt rồi thì tất nhiên á, là mình không làm điều sai quấy, thì á, là cái sự sai quấy nó không có, thì mình đã làm được nhiều cái điều thiện lành, thì cái phần điển quang mình được phát triển, phần hồn mình được sáng suốt, điển quang mình có phát triển rồi, thì mình nguyện góp phần là thứ nhất là góp phần trong xây dựng tu tiến, cái thứ hai là góp phần là lo sửa cái phần tiểu thiên địa bên trong, cái thứ ba nữa là mình có điển quang thì mình góp phần vô trong càn khôn vũ trụ. Xin hả?
Thì đó, khi mà mình cái điển, như anh nói, cái điển mình thanh nhẹ đó, mình cũng đóng góp vô cho càn khôn vũ trụ. Như mà khi mà nó có thời tiết nó xấu bão vùng rồi đó, mà con người ta thức tâm hướng về trời Phật đó, thì nó cũng giải bớt cái nạn tai đó. Rồi ngoài ra có mình còn cái người mà tu khá rồi đó, họ phải góp phần cái gì, nó dính líu tới mấy cái câu chân ngôn của thầy nè. Bây giờ nó dính líu tới mấy chỗ câu chân ngôn của thầy nè. Mình tu để làm chi?
Dạ, pháp lực càng mạnh thì dạ càng giải được nghiệp lực.
À, rồi khi mà mình giúp đỡ người khác đó, thì có chân ngôn nào? Khi mà mình tu mà để giúp đỡ người khác đó, là mình có chân ngôn nào? Các bạn có sách chân ngôn hết rồi phải không? Bữa nay
dạ, em... thầy nói là
ai nói
tu cho người kế tiếp được tu
tu sao
tu cho người kế tiếp được tu và làm cho người kế tiếp được làm.
Đúng rồi, tu để cho người kế tiếp được tu, làm để cho người kế tiếp được làm, cái đó là cái đóng góp của người tu á. Mình ráng mình tu đàng hoàng, mình để lại cái ảnh hưởng tốt, mình để lại những mình nó nói lại những cái kinh nghiệm mà mình đã gặp phải, mình đã thành đạt, mình đã vượt qua được, là mình cũng giúp cho những người khác được tu. Mình khuyến khích cho họ tu là cũng là mình làm như thế. Mình tu để cho người khác được tu là mình phải có tu, phải có cái sự ảnh hưởng đó. Tu sửa mình để ảnh hưởng người khác là vậy đó. Tu để người kế tiếp được tu, mình làm để cho người kế tiếp được làm. Mình làm là mình làm những cái chuyện gì mà hữu ích để lại cho những người kế tiếp đó, người ta tiếp tục người ta làm theo. Các bạn có biết cái chân ngôn nào mà nó dính líu tới nhịn nhục không? Cái này chưa có in nha. Có biết cái chân ngôn nào mà nó dính tới nhịn nhục không?
Dạ phải cái câu thiếu nhịn nhục thì đời không đạt mà đạo không thành.
Thì nó cũng giống vậy em, mà nói kiểu khác. Thì nói là đời không nhịn nhục thì không thành công, đạo không nhịn nhục thì không thành đạo. Nên cũng giống vậy đó. Rồi cùng chung xây dựng trong nền tảng điều lành sẽ đến, là cái người mà tự thức họ sửa rồi á, thì tự nhiên cái luồng điển của họ nó sẽ ở cái tầng giới cao hơn. Thì mình ở cái giới thanh á, thì mình đâu có rước trượt được, thì mình chỉ rước hòa với cái thanh để mình tiến lên thôi. Thì cái đó mới gọi là điều lành sẽ đến là vậy đó. Khi mình hướng được cái mình sửa được, mình thức được, mình từ bỏ những cái sự trần trượt, mình hướng về thanh á, thì cái thanh nó sẽ đến với mình sẽ hòa với cái thanh. Và mình sẽ không có hút trượt nữa, thì mình không có hút nạn nữa, không có đem nạn vào thân nữa, vào tâm nữa. Cùng chung xây dựng trong nền tảng. Ở đây thầy muốn nói nền tảng gì đây? Cái gì là nền tảng ha? Mình tu ở đây là
xây dựng trong nền tảng là thương yêu và tha thứ.
À, cái nền tảng nền tảng tha thứ và thương yêu.
Thương yêu, dạ em đọc ngược.
Rồi cái nền tảng gì khác nữa không? Đi thêm một bước nữa. Thầy thường nhắc lắm á. Mấy câu mà ông xài thường lắm á. Tha thứ và thương yêu là ông thường nhắc cái gì nữa?
Dạ, từ bi.
Tình thương và đạo đức.
Tình thương và đạo đức.
Nhắc hoài á. Đâu có bằng nào mà không có đâu.
Thì thầy có nói cái quyền tấu hậu của con người là phải thương yêu và tha thứ.
Tha thứ trước rồi mới thương yêu. Tha thứ trước rồi.
Em quen miệng cái đồng ngược rồi. Phải tha thứ trước mới thương được. Chứ mà thương trước nhiều khi là thương vụ lợi rồi nó không có tha được. Tới chừng mà buồn cái nó gây chuyện á.
Không biết tha thứ cho người tới phá mình đó mới gọi là thương yêu. Còn tha thứ cho cái người mà mình thương thường á, không có nhầm gì hết à. Không có khó. Tha thứ cho một cái người mà nó nghịch với mình đó, nó phá mình đó, nó chửi mình đó. Mà mình tha thứ được á, mới gọi là thương yêu. Lúc đó mình phóng từ quan cho nó tới đức tâm. Chứ không có phóng tà khí á. Phóng tà khí là giận á. Về tôi sẽ kìm cách trả thù á. Cái đó là tiêu rồi đó, là mình đi xuống á. Tìm cách trả thù là nó nằm ở trong cái định luật gì mà nó làm cho mình ra không đổi. Cái gì thầy thường nhắc, bị dướng vô cái dòng đó là mình ra không có nổi, không có thoát.
Dạ, có dây có trả anh.
Dây có trả là đương nhiên là có cái gì nữa. Có thêm một cái nữa. Nó nói mình không có thoát.
Thầy nói là có dây có trả, có nhân có quả.
Cái nhân có quả rồi còn cái gì nữa? Còn câu nào nữa? Nếu mà mình cứ trả thù hoài thì như thế nào?
Thầy nói là oan oan tương báo hà thời liễu.
Đúng rồi, oan oan tương báo hà thời liễu. Nếu mà cái quan mà mình lấy cái quan mình trả cái quan gọi là mình cứ trả thù á là nó không bao giờ dứt hết. Bây giờ kiếp này người kia anh ta hại mình á, mình tìm cách mình trả thù rồi mình hại lại họ thì mình phạm vô cái luật nhân quả, rồi kiếp sau họ trả thù mình lại nữa thì nó cứ đi vòng vòng như hoài là mình không có thoát được. Mình bị kẹt ở trong cái vòng mà trả thù liên tục vậy đó. Quan quan tương báo là nó cứ báo thù hoài á. Thì nó không bao giờ dứt hết. Thành ra thầy nói người tu là không có được nghĩ tới trả thù. Không có nghĩ tới giận hờn, không có nghĩ tới trả thù để cho mình thoát. Tại nếu không là mình nghĩ tới tìm cách trả thù họ là kiếp này là cái đầu óc mình nó cũng loạn rồi. Thứ gì nữa là cái nhân quả đó, kiếp sau mình phải trở lại, mình phải chịu lại cái mà mình hại người ta làm sao là mình phải chịu ngược lại. Thành ra mình hiểu đạo rồi đó, mình đâu có dám. Mình nên tránh, không có dám mà nghĩ tới trả thù ai, chỉ nghĩ tới tha thứ thôi. Còn tha thứ không được thôi, chứ mà nghĩ tới trả thù nữa là tiêu. Có mấy cái căn bản thôi mà mình làm không được là mình không có thoát. Cùng chung xây dựng trong nền tảng, đó cái là nền tảng thương yêu, chỉ có nhiều tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. Mình xuống đây là mình biết là mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Nhân quần đã đóng góp cho mình có nhà ở, có áo mặc, có cơm ăn. Thì cái đó là mình phải làm cái gì để đóng góp lại chứ. Mình đâu có phải là ăn quỵt. Là mình có dây có trả. Thì mình cũng phải đi làm để mình đóng góp lại cho xã hội là một phần. Rồi cái người tu là tìm cách đóng góp cho, để trả lợi cho cả càn khôn vũ trụ. Tại vì mình trả là mình trả cái vật chất thôi, chứ mình đâu có trả cái tiền mà thanh quan, đâu có trả những cái gì mà ông trời ông ban chiếu cho mình. Thành ra cái đó mình cũng phải trả. Cùng chung xây dựng trong nền tảng, thành ra mình phải làm cái gì hữu ích cho cái xã hội này, cho cái thế gian này. Khó khổ tự cam tự sửa lòng. Làm sao? Khó khổ tự cam.
Dạ, theo em là khó khổ tự cam tự sửa lành. Tất nhiên là mình đã là cái người tu rồi mà có ý thức rồi, thì trong cái con đường tu mình là chắc chắn mình sẽ gặp nhiều cái thử thách và trở ngại. Thì mình hiểu đây là cái định lực có vai có trả, thì mình phải cam chịu, rồi mình sẽ có sự nhẫn nhục, mình chịu đựng cho nó qua cái cảnh đó, mình sửa lần rồi nó sẽ qua. Em xin hết.
Đúng rồi, khổ thì đương nhiên thế gian là nó có khổ rồi, ông Phật cũng đã nói rồi mà, sinh lão bệnh tử khổ, thế nào cũng phải khổ, nhưng mà mình chấp nhận là mình đang học nhịn nhục á. Khi mà hoàn cảnh khổ nó đến, mình chấp nhận không than vãn á, mà mình chấp nhận để mình học mình tiến á, là mình đã nhịn nhục. Thì như vậy đó thì mình mới có sửa, mình chấp nhận, mình sửa từ từ rồi mình mới điều chỉnh cái máy này từ từ để mình tiến. Rồi, xong cái bài tự thức này rồi.
Thầy có nói khó khổ mới thức tâm lắm.
Khó khổ mới thức tâm. Câu số 1, chuyện tình màu nhiệm là sao? Đáp, thưa, chuyện tình màu nhiệm là lúc cảm xúc mà không ngăn cản được. Đó là mối tình màu nhiệm. Giải nghiệp tâm, khóc rồi lại được thanh nhẹ, tâm thức an vui. Kệ an vui, mến cảm đạo mùi tiếng, khai triển tâm linh như thủy triều. Hiểu đạo tâm thành, tâm đạt thức, triền miên học hỏi tự mình xuyên. Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Thầy nói em nghe chuyện tình màu nhiệm ở đây là chuyện tình gì ạ? Chuyện tình nào mà khóc rồi lại được thanh nhẹ, tâm thức an vui? Không biết các bạn có đã sống qua những cái hoàn cảnh này chưa? Khóc rồi mà lại được thanh nhẹ, tâm thức an vui, chứ không phải khóc rồi buồn luôn. Khi nào mà mình có những cái cơ hội như vậy? Giải được nghiệp tâm nè, khóc rồi được thanh nhẹ nè, tâm thức an vui nè. Khi nào? Cảm xúc mà không ngăn cản được.
Thì đi đại hội đó anh Bảo, đi đại hội có thầy đó khóc quá trời luôn.
Ở đâu vậy? Đại hội đâu vậy?
Đại hội ở Thái Lan với Singapore đó.
Tại sao mà lúc đó khóc mà không ngăn cản được vậy?
Cũng đâu có biết sao đâu, tại em khóc quá trời, em cũng biết sao khóc.
Đó là cái chuyện tình màu nhiệm ở đây này nói đó. Cái chuyện tình màu nhiệm đó, mình đừng có, như không có dùng chữ thế gian mà nói được, không có diễn tả được.
Em khóc ra tiếng luôn, mà lớn dữ lắm luôn, mà hai lần vậy luôn.
Thì nó giúp cho mình giải nghiệp tâm, mình khóc rồi ấy, là mình được thanh nhẹ. Khi mà mình được thanh nhẹ là an vui. Mà tại sao mà lúc đó mình khóc vậy? Cái gì nó làm cho mình khóc? Thì có các nghĩa rồi đó. Cái này mình có học rồi đó. Cái gì nó làm cho mình khóc? Mà mình không có ngăn cản được. Các bạn có nhớ không? Cái gì nó làm cho mình khóc? Ở bên đó đặt là không có gặp thầy. Thành ra không có, ít có người gặp thầy, ít có người hiểu cái này á. Mấy người có gặp thầy rồi á thì hiểu tại sao.
Mình thức tâm mình khóc.
Mà khóc có cái lý do ở trong sao, tại sao nước mắt ở đâu mà nó chảy ra?
Trong gan của mình.
Trong gan. Cái gan của mình á được ví như cái gì?
Cái hồ nước.
Ví như hồ nước anh.
Hồ nước.
Cái hồ chứa nước. Mà khi mà cái điển thanh nó tới nó rút mình lên đó, thì nó rút cái nước ở trong gan nó trào ra. Mà khi mà nước mắt mà nó chảy ra mà do cái luồng điển mà nó rút mình lên đó, thì cái buồn phiền nó chảy ra ngoài luôn đó. Nó giải được cái nghiệp tâm. Những cái gì nó làm cho mình buồn khổ, mình khóc rồi đó, tự nhiên mình thấy nhẹ. Tại mình giải được cái phần nặng được đó. Thì không, sau khi mình khóc rồi đó, thì tự nhiên cái tâm thức mình nó an vui, thấy nhẹ lắm. Đó, ông thầy không có những cái phép lạ đó. Không có thể làm cho cả hội trường khóc. Mà khóc rồi ai cũng được nhẹ. Nghe không? Mình đâu có ai thấy cái phép lạ của ông Phật. những cái gì buồn phiền ở bên, bên trong mình nó giải ra hết. An vui, mến cảm, đạo bùi tiến, khai triển tâm linh như thủy triều. Tại sao thầy nói là khai triển tâm linh như thủy triều? Ở đây tại
dạ, thầy em nghĩ khai triển tâm linh mình phải khai triển đi tới, đi tới, đi tới riết cũng như thủy triều, càng ngày càng dân chứ không được quyền thụt lùi.
Tại thủy triều nó có lên có xuống à.
Yeah. Nhưng mà cái thủy triều này là thầy chứ cái chữ thủy triều này thường thường là nói cái chữ thủy triều là đề cập cái lúc nước rong chứ không bao giờ nói cái lúc nước kém hay nước ương. Cho nên đó là cái thủy triều này là nói cái lúc nước lên. Thì em nghĩ rằng cái khai triển tâm linh này là nó phải đi tới chứ không có đi lui, không có nằm chỗ.
Tại vì ở đây ông nói tới khóc. Khóc là phải có nước phải không? Mà khai triển tâm linh như thủy triều vậy là mình mở cái tâm mình ra, cũng như là mở cái hồ nước cho nó trào ra vậy đó. Giống như là nước nó dâng lên thủy triều á, là giải cái trược ở trong người ra mà dùng nước á. Dùng nước để giải á. Thành ra khi mà mình tới là cái hồ nước của mình á, tự nhiên nó trào ra. Mình nó trào ra rồi á, là cái tâm linh mình nó được nhẹ, nó được khai triển. Thủy triều, thủy là nước, triều là cái cường độ của cái nước nó dâng lên, nó kêu là triều. Thì cái thủy triều này á, nó làm việc theo một cái chu kỳ trong ngày mà ấn định á, mà nó liên hệ tới thiên văn, là nó liên hệ tới mặt trăng, mặt trời, mấy ngôi sao rồi đó. Thì nó làm cho nước lên, nước xuống. À, có nhiều khi trong năm nó có một, hai lần nước nó rút thiệt là cạn, mà nó lên thật là cao. Cái đó bên này nó có, bên Việt Nam không biết có không, nhưng mà bên đây nó có mấy ngày, năm nó có mấy ngày vậy. Đó là thủy triều lớn á, như là nó rút rất thật là xa, cái biển đó, nó rút thật là xa, mà nó khi mà nó vô rồi là lớn lắm, nó vô tới tận bờ luôn á.
Có chứ anh Bảo.
Có hả?
Em hồi đó em sống vậy, ngày sông nước mặn em biết có.
Ừ. Nó có những ngày như vậy á. Mà người ta biết trước được nha.
Thành ra tôi... Hồi đó em sống nghề sát sanh chạy lưới mà. À. Giờ con... sợ rồi, đi đâu sợ rồi.
Mấy con cá nó có tới chưa?
Khi nào em gặp riêng em, anh em kể anh nghe.
Mấy con cá có tới nó rỉa chưa?
Không có.
Thì giờ chỉ có niệm Phật độ nó thôi chứ sao vậy? Mình may là mình có cái pháp.
Cái mà anh Bảo nói là em gặp rồi, gặp trong giấc mơ đó, mơ nhiều lắm, mơ không biết mấy chục lần rồi. Hồi lúc đầu thì khoảng chừng 5-7 bữa là mơ gặp, 5-7 bữa là mơ gặp. Tiếp thì sau lần lần nửa tháng, lần lần là cả tháng, lâu lâu cái là 2-3 tháng tiếp này hết rồi.
Đưa nó đi lên luôn hả?
Em không biết. Lúc đó em có kể cho cái bạn nào ở Malaysia, ở cái đại hội mà Hữu Ứng Dây Thông ở bên Malaysia 2017, cũng có kể cho mấy bạn ở bên đó nghe rồi.
Khai triển tâm linh như thủy triều. Như nước nó dâng lên vậy đó hả? Khai triển tâm linh như là nước nó dâng lên, nó trào ra luôn. Hiểu đạo tâm thành, tâm đạt thức. Hiểu đạo tâm thành, tâm đạt thức. Triền miên học hỏi tự mình xuyên. Mình là học hỏi không ngừng. Mình xuyên qua được những cái khó khăn của mình. Thành ra mình cũng may mắn là có cái pháp này để giải quyết những cái sự sai lầm của mình đó. Nhưng mà nhiều người không biết đó, người ta cứ kéo dài tới cuối cuộc đời đó, khổ lắm. Đâu phải người ta muốn đâu, nhưng mà tại vì không hiểu. Thì bây giờ mình nhìn xung quanh, mình cũng thấy là biết bao nhiêu người còn vướng trong cái tình trạng đó vì không hiểu. Nhưng mà bây giờ mình nói cũng chưa chắc gì họ chấp nhận. Hỏi: sự ràng buộc có ích gì không? Thưa: ràng buộc không ích gì cho tâm linh cả. Sự thoải mái rất cần thiết cho tâm linh, ngắn gọn và nhạy cảm rất cần thiết. không nên kéo dài thời gian, không lợi ích gì cho tâm linh cả. Kệ thực tâm trực diện tự hòa tiếng, giấy động lôi thôi chỉ có phiền. Yên ổn chân hồn trong thức giác, bình tâm thanh nhẹ rõ duyên tiền. Ở đây này muốn nói gì vậy? Ông muốn nói ràng buộc cái gì vậy? Nếu mà nói về phương pháp công phu thì mình nghĩ sao? À, thiện biết không thiện? Nhưng nói
mà
gì?
Theo cháu này không được cái, nếu mà phương pháp công phu tức là người thực hành pháp mà không có dứt khoát ấy, chỉ trệ.
Ở đây thầy nói là không có ràng buộc, nghĩa là không có được ép nó đó. Không ép nó tại sao? Phương pháp công phu có dạng cái gì mà không có được ép không?
Thì thầy cứ nói phương pháp công phu của mình cái gì cũng từ từ, mình học từ từ thôi chứ không có ép. Bởi vì ép thì khi mình có làm quá cái gì nó cũng hư, mà mình làm quá rồi thì nó sẽ phản, gọi là phản động lực trở lại chứ.
À,
cuối cùng mình vẫn phải đi làm lại từ đầu hết, cho nên thầy dặn cái gì mà làm từ từ.
Thì nhiều khi cái trình độ mình không có đó, mà mình ngồi mình muốn kéo cho nó dài, mà thiệt ra cái điển nó lúc đó nó đã hồi rồi. Thì giờ mình muốn ép cái xác cho nó ngồi lâu á, là mình ràng buộc nó, bắt là mày phải ngồi ngồi cả đêm, ngồi gục lên gục xuống, nó mệt lắm, nó không có cần thiết. Mà mình kéo dài cái thời gian đó, mà cái thời gian mà mình kéo dài á, nó không có lợi ích gì cho cái tâm linh, cho phần hồn mình á. Tại vì đó mình làm trong cái sự ràng buộc mà kêu bằng mệt nhọc á, tâm linh mình nó không có thoát. Thành ra khi mà mình làm thì theo cái trình độ của mình thôi, mình ráng thêm chút xíu vậy thôi để cho nó có sự cố gắng. Chứ không phải là bây giờ mình ráng ngồi 3-4 tiếng, hoặc là mình ngồi sáng đêm mà trong lúc ngồi mình không có được thanh nhẹ. Cái người mà ngồi được 2-3 tiếng, 3-4 tiếng là cái người đó người ta ngồi rất là thanh nhẹ. Cho nên khi mà ngồi vậy đó, nó có hữu ích cho cái tâm linh. Mà mình ngồi một cách mà quể quải, mệt mỏi, gục lên gục xuống, mình ép cái xác mình đó, chứng minh là cho mình ngồi là đêm nay tôi ngồi mấy tiếng á, là cái đó nó không có đúng. Cái đó là nó đi sai đường, nó không có bắt được cái gì hết, cái sự thanh nhẹ nó không có. Kệ thực tâm trực diện tự hòa tiếng, giấy động lôi thôi chỉ có việc. Yên ổn chân hành trong thức giác, bình tâm thanh nhẹ rõ duyên tiền. Hỏi tại sao trên đời này có tụ lại có tan? Đáp: trên đời này có tụ lại có tan, chứng minh loài người đang sống trong luồng điển nghịch và thuận của trời đất đã an bài. Đó là nơi gốc gác của sự sinh tồn, cũng là ánh sáng thăng qua hay dập tắt. Bất minh hướng tâm về sự hiện thực của vật chất, tức là cặn bã của thanh quang, tức là cặn bã của thanh quang. Đó là gốc gác của sự sinh tồn, cũng là ánh sáng thăng qua hay là dập tắt. Bất minh hướng tâm về sự hiện diện của vật chất, tức là cặn bã của thanh quang, truyền cảm và nhớ nhung từ sự tụ tan của tiền tài danh vọng, lưu luyến trong sự lưu luyến và thực hành trong sự thực hành, cuối cùng cũng phải bỏ lại và ra đi trong nguyên lý tụ tan. Còn tâm linh thì vẫn sinh tồn và tiến hóa. Kể quy nguyên khối óc, điển thực tâm hành, tiến hóa không ngừng, sáng sáng choang, ban chiếu muôn loài cùng tiến hóa, từ bi tận độ thức chân hành. Ở đây thầy muốn nói gì vậy?
Dạ, thêm nghĩ ở đây thầy muốn nói cái định lực là có sanh có diệt, có không không.
Ừ, có tụ có tàn.
Dạ.
Thì cái đó là nói về cái những cái duyên tạm để mình học hỏi tại thế này á. Có duyên á thì nó hợp lại, mà hết duyên á thì nó tan. Bất cứ cái gì cũng vậy, cái xác của mình nay cũng vậy nè, mình còn có cái duyên với cái xác này á thì mình còn sống trong cái xác này, tới hồi mình hết duyên á là mình cũng phải bỏ cái xác này mình ra đi. Rồi những cái người mà sống chung với mình, những cái người thân của mình cũng vậy, thì họ cũng có cái duyên ở với mình trong cái thời gian nào đó, rồi họ học xong bài họ cũng ra đi. Thành ra nếu mà mình nuôi cái sự lưu luyến thì mình không có tiến được. Mình cứ nhớ nhung trong cái đó mà mình biết cái đó là cái luật trời. Không có ai ở chung với ai hoài được, tại ai cũng là một phần tử riêng biệt mà. Có hồn, có vía, có lục căn, cần có đầy đủ hết. Mỗi người là một đơn vị. Mà một đơn vị đó rồi cũng như mình phải trở về với nguồn cội, chứ không phải ở đây mà để cái lưu luyến vợ chồng con cái gì hoài đâu. Cái bài học đó là tạm trong một cái thời điểm nào đó thôi. Rồi mình cũng phải tiến lên để mình ra đi trở về cái nguồn cội, cũng như những cái người kia cũng phải tự trở về cái nguồn cội, chứ đâu có ở đây mà học cái bài mà luyến ái đó hoài được. Cái đó là cái nguyên lý tụ tan, mình phải chấp nhận thôi. Nhiều cái mình xuống đây là mình không có quyền gì hết, mình chỉ có quyền chấp nhận thôi à. Bắt buộc cũng phải chấp nhận thôi à, chứ không có cách nào hơn hết. Có nhiều cái định luật đó mình xuống đây mình không muốn, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận. Mà mình chấp nhận rồi á thì mình mới tự thức. À, mình thấy đây là cái luật nó như vậy, mình phải chấp nhận như vậy để mình tiến lên một cái giới khác nữa, chứ đâu phải ở đây hoài. Mình xuống đây mình mê thế gian, muốn sống lâu, muốn sống hoài đâu có được. Mãn khóa là ta cũng đuổi ra. Cuối cùng cũng phải bỏ lại và ra đi trong nguyên lý tụ tan. Còn tâm linh thì vẫn sinh tồn và tiến hóa. Phần hồn nó phải đi học hỏi tiếp tục. Chứ nó đâu có phải dính líu với những cái vật chất mà tạm này có tụ có tan. Nó gây cho mình truyền cảm và nhớ nhung. Rồi qua những cái vật chất. Sự tiền tài danh vọng cũng vậy. Có đó mất đó mà. Quy nguyên khối điển thực tâm hành. Quy nguyên khối điển là mình trở về cái khối đại liên quan đó. Tiến hóa không ngừng, sáng sáng choang, càng lên nó càng sáng. Ban chiếu muôn loài cùng tiến hóa là cái khối liên quan đó, là nó ban chiếu cho muôn loài để cho tất cả muôn loài cùng tiến hóa. Từ bi tận độ thức chân hành, cho nên lòng từ bi của ông Thượng Đế, ông tận độ tất cả mọi người cho cái thức mình nó chân hành, nó biết trở về với nguồn cội đó. Cái khối đại khối linh quang này nó tiến hóa không ngừng, càng ngày nó càng sáng. Câu số 4 hỏi tâm linh tiến triển là sao? Đáp, thưa tâm linh tiến triển là sự thanh tịnh càng ngày càng gia tăng, siêng năng hành pháp và trật tự, khối óc làm việc không chán nản, kệ. Dụng tâm phát triển trí tâm hòa, phát triển tâm minh hiểu gần xa, nguyên lý đạo đời ta tự thức, thành tâm tu luyện tâm thăng hòa. Ở đây thầy nói là nguyên lý đạo đời ta tự thức là mình bước lên một bước nữa rồi đó. Mình hiểu được những cái nguyên lý ở đời, cũng như nguyên lý tụ tan này, nguyên lý tiến hóa này, nguyên lý quân bình này. Mình hiểu là những cái nguyên lý về đạo nữa, nguyên lý vô sanh nè, nguyên lý sanh trụ hoại diệt nè, thì mấy cái đó càng ngày mình càng hiểu rõ hơn, thì mình không có bị những cái chuyện mà nó xảy ra vì cái nguyên lý đó mà nó làm cho mình buồn động. Thành tâm tu luyện tâm thăng hòa, tâm thân mình ở trong này nó hòa rồi, nó quân bình. Câu số 5, làm người giáng lâm vào cõi âm u làm sao có thể vươn cao được? Đáp, làm người chỉ có khối óc là tinh vi nhất, tùy theo sự hướng tâm của xã hội, công bằng và bác ái thì sẽ có cơ hội thăng hoa tốt đẹp. Phần hồn sẽ không bị giam hãm trong sự keo kiết và eo hẹp, thì mới có cơ hội tiến hóa nhanh nhẹ hơn, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp về phần hồn ở tương lai. Kể, khai tâm trí tuệ cảm thông hoài, duyên trời duyên Phật chẳng có sai, thức giác bình tâm không tạo động, quy nguyên diện mối chẳng lầm sai. Ở đây thầy muốn nói gì? Thầy muốn nhắc mình cái gì? Thầy muốn nói là mình có cái khối óc tinh vi, mình phải biết định cái hướng đi của mình đi về cái hướng nào, đi về cái hướng mà mở rộng công bằng bác ái, thì mình sẽ có cơ hội thăng hoa tốt đẹp, phần hồn sẽ không bị giam hãm trong sự keo kiết và eo hẹp. Nếu mình đi ngược cái hướng đó thì phần hồn nó sẽ còn tiếp tục bị giam nữa. Còn mình đi đúng hướng thì cái phần hồn mình nó sẽ được đi tiếp tục lên cao hoài. Câu số 6, chứng ngộ là sao? Đáp, thưa, chứng ngộ là biết được sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và tự cải sửa. Tức là tu tiến, hiểu được gốc gác thanh tịnh của tâm thức, không còn mơ mộng và ảo ảnh nữa. Kể thành tâm tự sửa, tự chừa tiến, giải tỏa khổ tâm, tự giải phiền, tiến bước trên đường tâm tự độ, hành tâm thanh tịnh, tự tham thiền. Chứng ngộ là biết được cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và tự cải sửa. Tức là tu tiến, hiểu được gốc gác thanh tịnh của tâm thức, không còn mơ mộng và ảo ảnh nữa. Ăn năn sám hối, làm sao mà để mình ăn năn sám hối? Làm sao để mình ăn năn sám hối? Thành tâm tự sửa, tự chừa tiến. Và ăn năn sám hối là mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Ở đó mình rất là hối tiếc là mình đã làm sai. Mà mình nguyện bây giờ mình sẽ chừa để cho mình tiến. Mình không có muốn tái phạm cái lỗi lầm đó. Kêu là ăn năn sám hối. Sám hối là mình muốn sửa và mình không có muốn phạm lại cái lỗi đó. Nên không? Kêu bằng thành tâm tự sửa, tự chừa tiến là ăn năn sám hối là chừa tiến để tự cải sửa đó. Là mình chừa nó đi, mình sửa cái tánh đó để mình không có tái phạm nữa. Mình ăn năn, có những cái phút mình tiếc đó, mình hối tiếc là mình đã làm cái chuyện đó. Giải tỏa khổ tâm, tự giải phiền, tiến bước trên đường tâm tự độ, hành thông thanh tịnh, tự tham thiền. Mình tiến bước trên đường đó là cái mình tự độ mình đó. Mình sửa sai, mình ăn năn sám hối, mình sửa sai là mình tự độ, tự cứu mình đó. Hành thông thanh tịnh, tự tham thiền. Làm người hay đổi tánh tại sao? Đáp, thưa, làm người hay đổi tánh chính là nó chưa hiểu lấy nó, cho nên trở nên yếu ớt, muốn hơn người khác, sanh ra tánh xấu, thiếu lễ và lưu manh, hay sanh sự tự hại mình. Ác tâm thường nảy ra ý kiến phá hoại người khác, bước vào con đường tự hại mà không hay. Động loạn lại càng động loạn thêm, ý lực không phát triển, giam hãm phần hồn trong khổ, không bao giờ kiến tánh và tự ăn năn sám hối, tạo khẩu nghiệp tự hại khối óc mà không hay, thần kinh luôn luôn bất ổn. Kể tâm loạn trí tối lại khó minh, tâm tình bất ổn khó làm tin, nói năng hung dữ đòi gây chiến, cuối cùng thê thảm chẳng còn minh. Thê thảm quá. Thì nói đổi tánh là đổi trở thành cái tánh xấu đó. Cái tánh xấu là thiếu lễ này, lưu manh nè, muốn hại người khác nè, âm mưu hại người khác nè, phá hoại người khác nè. Cái đó là đi xuống không đó. Là cái lúc đó là mình đã tự hại mình trước rồi. Trong đầu nó chiết ra toàn độc tố không, mai mốt bị bệnh rồi não ngay. Động loạn lại càng động loạn thêm. Khi mình mở miệng mà mình la người khác đó là cái tâm mình nó đã bị giấy động trước rồi. Người kia không biết họ có bị gì không, nhưng mà mình là cái người bị trước tiên đó. Ý lực không phát triển, giam hãm và ngồn trong khổ, không bao giờ kiến tánh và tự ăn năn sám hối, tạo khẩu nghiệp. À, nói bậy nói bạ đó. Khi mà nóng tánh lên nói bậy chửi bậy chửi bạ, hại khối óc mà không hay. Khi mà mình khẩu nghiệp đó là trong đầu mình nó có những cái tư tưởng xấu nó phát ra là chiết ra độc tố rồi. Thần kinh luôn luôn bất ổn. Thần kinh nó bất ổn quá thì tiếc là nó chiết ra độc tố, mai mốt mình bị bệnh. Rồi, hết rồi. Các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Không có thì chúng ta chấm dứt ở đây. Xin chào hết tất cả các bạn.
Xin chào chị Bảo nha. Chào tất cả mọi người nha.
Cảm ơn chú Bảo. Xin chào chú Bảo. Xin chào các bạn
ạ. Chào anh Bảo. Xin chào anh Bảo.
Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, xin kính chào hết các bạn.
Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả mọi người, chúc mạnh khỏe nha.
Chúc mọi người bình an.
Bảo gửi cho
chúc mọi người bình an, khỏe mạnh, biết
phần hồn mới.
À, để lát để Du làm.
Vâng, cháu chào Chúa, cháu cảm ơn Chúa.
Rồi, chào hết nha, tắt nha.
Dạ.
Vâng.
Tắt.